Tịnh độ Đại Kinh Khoa Chú 2014-2017 giảng lần thứ tư, phẩm 25, chánh nhân giảng sanh, nhân chính của giảng sanh, tập 332. Hòa thượng Thích Tịnh Không chủ giảng. Giảng đại Hiệp hội Giáo dục Phật Đà Hồng Kông. Thời gian ngày 13 tháng 5 năm 2016. Dịch giả Minh Tâm và Chân Hành Ánh. Dạo chánh Thích Thiền Trang. Ban biên dịch Hoa Tạng Quyền Môn. Kính chào chư vị pháp sư, chư vị đồng học, kính mời ngồi. Mời mọi người cùng tôi quy y Tam Bảo. A Xà Lê Tồn Niệm, ngã đệ tử Diệu Âm, Thí Tùng Kim Nhật, nải chí Mạng Tùng, quy y Phật Đà, Lưỡng Túc Trung Tôn, quy y Đạt Ma, Ly Dục Trung Tôn, quy y Tăng Già, chư chúng Trung Tôn. A Xà Lê Tồn Niệm, ngã đệ tử Diệu Âm, Thí Tùng Kim Nhật, nải chí Mạng Tùng, quy y Phật Đà, Lưỡng Túc Trung Tôn, quy y Đạt Ma, Ly Dục Trung Tôn, quy y Tăng Già, chư chúng Trung Tôn. A Xà Lê Tồn Niệm, ngã đệ tử Diệu Âm, Thí Tùng Kim Nhật, nải chí Mạng Tùng, quy y Phật Đà, Lưỡng Túc Trung Tôn, quy y Đạt Ma, Ly Dục Trung Tôn, quy y Tăng Già, chư chúng Trung Tôn. Mời xem Đại Kinh Khoa Chú, trang 786, hàng thứ năm, từ trái sang. Khoa tiếp theo đây, giảng sanh chánh nhân. Phẩm thứ 25. Chúng tôi mời xem chú giải của Niệm Lão. Phẩm trước là phẩm thứ 24, ba bậc giảng sanh. Chủ yếu hiển bày nhị thứ sau khi giảng sanh. Mà chưa bàn rộng về nhân hành của giảng sanh. Nên đến phẩm này mở rộng thêm điều đó. Phải bổ sung điều này. Tên là chánh nhân giảng sanh. Hai phẩm này cùng xê trục chính yếu, bao hàm thu nhíp lẫn nhau. Hai phẩm kinh này là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói với chúng ta làm thế nào mới có thể giảng sanh đến thế giới Tây Phương Cực Lạc, có liên quan rất lớn. Thế giới Cực Lạc có bốn độ, ba bậc, chín phẩm. Phẩm trước nói rất nhiều, đã nói hết cho chúng ta về những phẩm gì này rồi. Ở phẩm này phải bổ sung, chính là chư vị tu như thế nào? Chư vị phải đầy đủ điều kiện nào mới có thể giảng sanh? Chúng ta liền hiểu được sự quan trọng của phẩm này. Đại khái phần sở hành của ba bậc người giảng sanh ở phẩm trước cũng đều là nhân chính của giảng sanh. Chánh nhân được nêu lên trong phẩm này, quả của nhân này cũng chính là ba bậc của phẩm trước. Tam bối có liên quan vô cùng mật thiết với chánh nhân. Phía trước là nhân, phẩm này chính là quả. Phẩm này là nhân, phẩm trước là quả. Vì thế, quan hệ vô cùng chặt chẽ. Chúng ta muốn cầu giảng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc, thì phẩm kinh này đặc biệt quan trọng. Chúng ta tiếp tục xem. Và các nhân được nêu trong phẩm này, phần lớn hợp với tình nghiệp của quán kinh. Tình nghiệp được nói trong kinh Quán Vô Lượng Thọ, đều ở ngay trong phẩm này. Trong quán kinh nói, người sanh cõi kia phải tu tam phước. Đây là phần nổi tiếng nhất trong quán kinh, gọi là tình nghiệp tam phước. Chúng ta nhất định phải làm được ba việc này. Không làm được ba việc này thì không thể giảng sanh. Tại sao vậy? Bởi không phù hợp với điều kiện giảng sanh. Ba điều kiện này trích ra dưới đây. Tam phước đó là: thứ nhất là hiếu dưỡng cha mẹ, phụng sự sư trưởng, từ tâm không giết, tu tập thiện nghiệp. Đây là căn bản giới. Giới luật trong nhà Phật rất nhiều. Căn bản là ba điều này. Đặc biệt là muốn cầu giảng sanh thế giới Cực Lạc. Mà không có ba điều này thì không thể giảng sanh. Thứ nhất, hiếu dưỡng phụ mẫu. Chúng ta có làm được hay chưa? Hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng, kính với thầy, phải hiếu với cha mẹ. Trên thực tế là một ý nghĩa hoàn toàn tương đồng, không tách được phụ mẫu và sư trưởng. Hiếu dưỡng phụ mẫu là rễ của văn hóa truyền thống Trung Hoa. Phụng sự sư trưởng là gốc của văn hóa truyền thống Trung Hoa. Đây là dùng thực vật để làm ví dụ, giống một cây có rễ. Rễ đây chính là hiếu. Cây có gốc, gốc chính là thân chính của cây. Cành lá đều là mọc ra từ đây. Đó gọi là gốc, dùng cây để làm ví dụ. Gốc rễ tương đồng, gốc rễ là một. Không thể không biết. Không thể không làm được. Tiếp theo, mở rộng hiếu kính ra. Chính là từ tâm bất sát. không sát sanh. Tu thập thiện nghiệp, mười điều trong thập thiện nghiệp. Điều thứ nhất chính là không sát sanh. Thứ hai, không trộm cướp. Thứ ba, không tà dâm. Thứ tư, không vọng ngữ. Thứ năm, không nói lưỡi đôi chiều. Thứ sáu, không nói lời ác. Thứ bảy, không thêu dệt. Thứ tám, không tham. Thứ chín, không sân. Thứ mười, không si. Thông thường chúng ta gọi đây là thân ba, khẩu bốn, ý ba. Ba điều giới thuộc về thân. Không giết, không trộm cướp, không dâm. Bốn điều giới thuộc khẩu. Miệng là dễ tạo nghiệp nhất. Vì thế, có bốn điều. Ý là khởi tâm động niệm, cũng có ba điều. Tham sân si. Muốn tu thập thiện nghiệp này, hiếu thân tôn sư là điều kiện đầu tiên. Chúng ta phải tận hiếu đạo. Thân thể này của chúng ta có được từ nơi cha mẹ. Cha mẹ nuôi dạy chúng ta không dễ dàng. Cha mẹ tuổi cao rồi, phải hiếu kính cha mẹ, phải để cho cha mẹ có tuổi già hạnh phúc vui vẻ. Đây là hành hiếu của con cháu với cha mẹ. Thầy cho chúng ta huệ mạng, trí huệ của chúng ta, học thuật của chúng ta là do thầy dạy bảo. Ân như cha mẹ. Không thể không kính. Lễ xưa của Trung Hoa, ân nhân lớn nhất của một người thì có hai: cha mẹ và thầy cô. Đối với thầy giống như đối với cha mẹ. Học trò phải chăm sóc thầy cả đời, cũng giống như chăm sóc cha mẹ vậy. Tận hiếu đạo đối với thầy. Do đó Trung Hoa có hiếu đạo, có sư đạo. Trong hiếu đạo bao gồm hai điều này. Con của thầy có liên quan đến chính mình, là như anh em ruột vậy. Đây là ý gì? Con của thầy ở đời này, chúng ta đều phải chăm sóc. Học trò cũng phải chăm sóc. Họ có khó khăn thì giúp họ giải quyết. Họ nghèo khổ thì phải cung cấp ăn mặc cho họ. Người như vậy là không quên gốc. Vì thế, thầy trò như cha con. Người làm thầy dạy học trò còn phải nghiêm túc hơn dạy con của mình. Tại sao vậy? Bởi con của mình cả đời không thể phát đạt cũng không sao, Trong số học trò có người đại phú đại quý, thì con cháu chính mình có học trò chăm sóc. Đây là đạo nghĩa. Mấy ngàn năm nay ở Trung Hoa, đại chúng trong xã hội đều có thể tuân thủ. Do đó, thầy yêu thương che chở học trò, bỏ công sức ra cho học trò, không khác gì so với cha mẹ ruột. Chúng ta không thể không biết. Muốn học Phật, tâm của Phật là từ bi. Từ bi là tâm yêu thương. Từ là giúp chúng sanh đạt được niềm vui. Bi là giúp chúng sanh rời xa đau khổ. Lìa khổ được vui. Không nói ái. Tại sao vậy? Bởi trong ái có tình, khiến người ta rất dễ nghĩ đến có tình chấp. Nhà Phật không có tình chấp, đoạn dứt tình chấp rồi. Vì vậy gọi là từ bi. Ái của từ bi này sinh ra từ đâu? Sinh ra từ trong trí huệ. Đó không phải tình cảm, đó là trí huệ. Ái sinh ra từ trong trí huệ gọi là từ bi. Ý nghĩa khác nhau. Từ bi biểu hiện ở không giết, không hại chúng sanh. Yêu thương, che chở chúng sanh. Điều này rất phổ biến với đệ tử Phật. Không sát sanh, không những không sát sanh, mà còn phải thường xuyên phóng sanh. Phóng sanh là cứu hộ sinh mạng của chúng sanh, là việc tốt. Việc tốt đứng đầu trong các việc tốt. Phóng sanh cũng phải có trí huệ. Không có trí huệ thì bị người ta gạt. Vào những ngày lễ viếng của Phật Bồ Tát nào, không nên tổ chức phóng sanh quy mô lớn. Ở Hồng Kông có. Tôi cũng từng tham gia mấy lần. Đến lễ Phật đản, lễ viếng Bồ Tát Quán Âm, mọi người phóng sanh. Những người săn bắt động vật, sáng sớm ngày hôm đó thì họ đi ra ngoài đánh bắt. Tại sao vậy? Bởi hôm nay có mối làm ăn. Những người phóng sanh như vậy thì đã trở thành hại sanh mạng rồi. Nếu chứ gì không phóng sanh thì người ta không đi lên núi để bắt. Chứ gì muốn phóng sanh, họ nghĩ đủ các cách đi đánh bắt. Vậy ngược lại đã hại chúng sanh. Đây không phải phóng sanh, là hại sanh. Nên phóng sanh thế nào? Không phải ngày lễ. Tùy duyên tùy phận. Hôm nay đi chợ mua rau, nhìn thấy cá, nhìn thấy động vật, còn có một số gà vịt bị đem bán. Nhiều cá, còn có chim nhỏ. Chúng không phải vì chúng ta phóng sanh mà bị bắt. Vậy thì đúng rồi. Ngày nay chúng ta nhìn thấy rất nhiều chùa làm không đúng pháp, muốn phóng sanh. Trước đó một tuần thì thông báo với những người đánh bắt. Chúng tôi muốn bao nhiêu? Các ông nhanh chóng đi bắt. Sai rồi. Số vật bị đánh bắt mà được phóng ra đó bị chư vị hại, không cảm ơn chư vị mà oán hận chư vị. Do đó phải hiểu được lý. Sự phải có phương tiện. Mỗi ngày đi chợ mua rau thì thường xuyên phóng sanh. Không nên vào những ngày vía của Phật Bồ Tát. Đó là biểu diễn, đó là thể hiện, đó là tạo tội nghiệp. Việc phóng sanh đó không có công đức. Không thể không biết. Tu thập thiện nghiệp. Phật chỉ nói ra 10 điều, không hề nói nhiều. Ghi nhớ dễ dàng. Để chúng ta thời thời khắc khắc gặp được duyên này, liền biết. Không được phạm 10 điều này. Đặc biệt là trong ngôn ngữ. Sâu hơn một tầng là ở chỗ khởi tâm động niệm. Không được động ý niệm nào. Không được động tâm tham. Không được động sân hận. Nói cách khác, không được nổi giận. Không được động ngu si. Trong tâm không có tham sân si. Người đó tự tại. Người đó có phước báo. Không những có phước báo mà chắc chắn họ cũng có trí huệ. Có thể tu tốt thập thiện nghiệp. Đây là điều thứ nhất, là phước báo trời người. Đây không chỉ đệ tử nhà Phật, mà đây là Phật từ bi chỉ dạy cho tất cả chúng sinh. Đều phải tuân thủ. Người học Phật không có điều này thì không thể thọ tam quy ngũ giới. Thọ tam quy ngũ giới là đệ tử nhà Phật. Đệ tử nhà Phật là có điều kiện. Người thế nào? Phải là người thiện nam, người thiện nữ. Phật thu nhận họ. Không phải người thiện nam, người thiện nữ, thì Phật không thu nhận. Do đó, chư vị nếu muốn nương Phật làm thầy, xuống tóc xuất gia. Phật hỏi chư vị điều kiện xuất gia, chính là 4 câu phía trước. Chư vị có đầy đủ hay không? Chư vị có hiếu với cha mẹ hay không? Có kính thầy hay không? Có tu thập thiện hay không? Nếu không phải, không phải thì không thể học Phật. Trước tiên phải làm tốt những điều này, sau đó mới đến học Phật. Mới vào trong cửa Phật. Đệ tử tại gia. Thọ trì tam quy. Đầy đủ các giới. Các giới đây là ngũ giới. ngũ giới không sát sanh, không trộm cướp, không tà dâm, không vọng ngữ, không uống rượu. Tu ngũ giới thập thiện là giới căn bản của đệ tử tại gia. Nếu xuất gia, thế thì tu sa di luật nghi, có 10 điều giới, 24 môn hoài nghi. Giới quy củ, không thể không giữ quy củ, phải trì giới, phải giữ quy củ. Vì thế, điều thứ hai này, thọ trì tam quy, đầy đủ các giới, không phạm oai nghi. Không có điều thứ nhất thì không thể có điều thứ hai. Điều thứ hai là lấy điều thứ nhất làm cơ sở. Điều thứ ba là lấy điều thứ hai làm nền tảng. Từ từ từng bước đi lên. Ba câu của điều thứ hai là tiểu thừa. Giới tiểu thừa và trời người, giới người là điều thứ nhất. Bốn câu. Giới cõi trời. Điều thứ hai có thể sẽ lên trời. Còn điều thứ ba, điều thứ ba thì có thể giảng sanh. Chứ gì muốn niệm Phật cầu giảng sanh thế giới cực lạc thì phải đầy đủ điều thứ ba. Vì đầu tiên có điều thứ ba, phát tâm Bồ Đề. Ở phẩm trước giảng rất nhiều, giảng rất tường thật. Tâm Bồ Đề. Bồ Đề là giác ngộ, chính là trong sách Đại học của Nho gia đã nói đến. Trí tri, cách vật, trí tri. Trí tri là tâm Bồ Đề. Tâm Bồ Đề nhất định phải buông xuống dục vọng. Cho nên cách vật trí tri, thành ý chánh tâm chính là tâm Bồ Đề. Nói rất rõ ràng, rất sáng tỏ. Đây là việc đầu tiên. Thứ hai là tin sâu nhân quả. Nhân quả ở đây không phải nhân quả thông thường. Nhân quả thông thường đã có ở điều đầu tiên rồi. Nhân quả này là nói về Phật Pháp Đại Thừa. Đặc biệt là tu Pháp Môn Tịnh Độ. Trên sâu đối với thế giới Tây Phương Cực Lạc. Không có nghi ngờ. Trên sâu đối với A-di-đà Phật. Thật mong muốn giảng sanh. Chính là tin sâu nguyện thiết. Chúng ta muốn cầu sanh thế giới cực lạc thì điều kiện giảng sanh thế giới cực lạc của chư vị đã đầy đủ rồi. Độ sâu cạn của công phu niệm Phật, đó là liên quan đến phẩm vị cao thấp khi giảng sanh đến thế giới cực lạc. Điều kiện để thực sự giảng sanh chính là tin sâu. Không có nghi ngờ. Nhất tâm nhất ý, niệm niệm tưởng nhớ thế giới Cực Lạc, niệm niệm tưởng nhớ A Di Đà Phật. Đọc tụng Đại Thừa, phải học kinh điển Đại Thừa. Bộ kinh này của chúng ta thuộc về kinh Đại Thừa. Cả đời chúng ta chỉ đọc bộ kinh này được không? Được. Không vấn đề. Bộ kinh này giúp cho gì nhận biết thế giới Cực Lạc. Giúp cho gì hiểu rõ thế giới Ta Bà. Chư vị đã sáng tỏ thế giới Ta Bà là thế nào, chư vị nhận biết thế giới Cực Lạc rồi, thì hết sức tự nhiên, chư vị sẽ buông xuống thế giới Ta Bà, cầu sanh thế giới Cực Lạc. Tam phước này quan trọng. Thế giới Cực Lạc là nơi phước báo lớn nhất trong vũ trụ. Nếu không phải người phước đức lớn thì họ không đến được. Nhất tâm tín nhạo. Tín là tin tưởng. Nhạo là ưa thích. Ưa thích giảng sanh đến thế giới Cực Lạc. Người niệm Phật như vậy chính là người phước báo lớn bậc nhất trong thế gian và xuất thế gian. Không có phước báo lớn thì họ không muốn niệm. Họ không niệm liên tục được. Người phước báo lớn thì buông xuống vạn duyên, nhất tâm chuyên niệm, như Lão Hòa Thượng Hải Hiện. 20 tuổi xuất gia, sư phụ chỉ dạy Ngài niệm Phật. Ngài tin tưởng, Ngài không nghi ngờ. Ngài giảng sanh lúc 112 tuổi. 20 tuổi bắt đầu niệm, đã niệm 92 năm. Tự tại giảng sanh. A Di Đà Phật đến tiếp dẫn Ngài. Do giảng sanh ban đêm nên không ai biết. Người trong chùa đều đi ngủ cả. Ngài đã đi rồi. Đến sáng sớm ngày hôm sau, cùng đến, mọi người đến xem, Lão Hòa Thượng đã giảng sanh rồi. Nhớ lại đêm hôm qua. Đêm hôm qua, Ngài niệm Phật vô cùng hăng say. Bình thường, Lão Hòa Thượng niệm Phật không đánh khánh. Đêm hôm qua, Lão Hòa Thượng niệm Phật đánh khánh. Hơn nữa thời gian rất lâu, người ta đã ngủ rồi, Ngài vẫn đang niệm. Đó là tấm gương của chúng ta. Lão Hòa Thượng Hải Hiện không biết chữ, chưa từng đi học. Cả đời chưa từng đọc bộ kinh nào. Ngài chỉ một câu A-di-đà Phật. Đã niệm Nam-mô A-di-đà Phật cả đời. Niệm đến công phu nào? Nói với chư vị, lý nhất tâm bất loạn. Lý nhất tâm bất loạn của Tịnh Tông. tương đương với đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh của Thiền Tông. Nói cách khác, Ngài giống như Ngài Huệ Năng. Ngài Huệ Năng cũng chưa từng đi học, cũng không biết chữ. Đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh trong Thiền Tông, Ngài thành Phật rồi. Ngày nay, Tịnh Độ Tông đã xuất hiện một bậc, cũng là không biết chữ, chưa từng đi học, chứng đắc lý nhất tâm bất loạn. Như Đại sư Huệ Năng vậy. Trong cảnh giới đó, Ngài đã khai trí huệ rồi. Ngài biết tất cả pháp thế gian và xuất thế gian. Chư vị đến hỏi Ngài, Ngài đều có thể nói với chư vị. Nhưng mà Lão Hòa Thượng, năm xưa thầy của Ngài căn dặn Ngài, còn có một câu nói, khuyên Ngài cứ niệm tiếp mãi một câu Phật hiệu. Đó gọi là nhất hướng chuyên nghiệp. Và dạy Ngài, sáng tỏ rồi, không được nói lung tung, không được nói. Ngài ghi nhớ rồi. Tuy rằng đại triệt đại ngộ cũng không ai biết, vì Ngài không nói. Chúng ta đã có tấm gương, đã có mô phạm. Noi gương theo Lão Hòa Thượng Hải Hiền, buông xuống vạn duyên, từ sáng đến tối, ngày đêm không gián đoạn, chỉ một câu Phật hiệu. Ngoài câu Phật hiệu này ra, thì đừng nghĩ điều gì cả. Đừng chấp trước điều gì. Thì tốt. Nhất định thành tựu. Chúng ta xem chú giải của niệm lão. Như ba việc này gọi là tịnh nghiệp. Phía trước nói ba sự việc. Hiếu dưỡng phụ mẫu, thọ trì tam quy, phát tâm bồ đề. Ba sự việc này gọi là tịnh nghiệp. Phật nói với Vi Đề Hy, đây là lời trong Quán Kinh. Này bà biết không? Ba loại nghiệp này chính là chánh nhân tịnh nghiệp của chư Phật ba đời quá khứ, vị lai, hiện tại. Câu nói này quan trọng. Ba đời là quá khứ, hiện tại, vị lai. Phật quá khứ, Phật hiện tại thành, cho đến Phật tương lai sắp thành. Chánh nhân thành Phật chính là ba điều này. Ba điều này quan trọng. Ba điều này là căn bản giới của chúng ta. Phải ghi nhớ, điều thứ nhất trong căn bản giới là hiếu dưỡng phụ mẫu. Nếu không hiếu với cha mẹ, không tôn kính thầy, thì chư vị xong rồi. Chư vị hoàn toàn hết rồi. Chư vị tu thập thiện nghiệp, chư vị tu tam quy các giới, chư vị học tập kinh điển Đại Thừa, đều không thể thành tựu. Tại sao vậy? Bởi giống như cây không có rễ. Làm sao có thể sinh ra cành lá? Làm sao có thể nở hoa kết trái? Chứ gì nói xem, điều này quan trọng biết bao. Lại nói, lời trong quán kinh đó, lại có ba hạng chúng sanh, chắc chắn sẽ được vãng sanh. Còn có ba hạng chúng sanh. Hạng thứ nhất, tâm từ không giết hại, đủ các giới hạnh, người giữ giới, người có tâm từ bi, người không sát hại chúng sanh. Có thể giữ giới. Hạng thứ hai, đọc tụng kinh điển Đại Thừa Phương Đẳng. Chúng ta nói, họ có định khóa, họ có tán khóa. Định khóa chính là mỗi ngày nhất định phải đọc. Thông thường tu hành, người niệm kinh Di Đà nhiều nhất. Có người niệm kinh Kim Cang, có người niệm kinh Địa Tạng, có người niệm kinh Dược Sư, có người niệm kinh Pháp Hoa. Cũng có người niệm kinh Vô Lượng Thọ. Những kinh điển Đại Tiểu Thừa đó, chứ gì thích kinh nào, đều có thể đưa vào định khóa, mỗi ngày đọc một biến. Đọc ba biến, đọc bảy biến, đọc mười biến. Xem thời gian thích hợp của chính mỗi người. Mỗi ngày không thiếu. Người đọc tụng những kinh điển này, nếu họ dùng công đức đó hồi hướng cầu sanh tịnh độ thì cũng được. Hạng thứ ba, tu hành lục niệm. Đây cũng là điều Phật nói với chúng ta ở trong kinh. Sáu niệm này, phía trước là Tam Bảo. Niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tỳ Kheo Tăng. Phía sau là niệm Thiên, niệm Giới. Sau cùng là niệm Thí. Cũng là thời thời khắc khắc nhắc nhở chính mình. Tu hành sáu niệm này, hồi hướng phát nguyện, nguyện sanh cõi ấy. Đủ công đức này, một ngày cho đến bảy ngày, liền được vãng sanh. Điều trình bày trong quán kinh và nội dung phẩm này phần lớn ăn khớp nhau. Kinh Quán Vô Lượng Thọ đã nói về phương pháp vãng sanh, nói rất nhiều, cơ bản tương đồng với phẩm vãng sanh chánh nhân này của chúng ta. Đoạn tiếp theo đây, khác biệt có ba hạng. Ba hạng chính là như vừa giảng ba hạng giảng phía trước. Hạng thứ nhất là do giữ giới. Hạng thứ hai là do đọc kinh. Hạng thứ ba là do tu hành lục niệm, đem công đức đó hồi hướng cầu sanh tịnh độ, thì đều có thể giảng sanh. Chúng ta xem ba hạng sai biệt. Khoa nhỏ tiếp theo. Hết lòng trì kinh giữ giới, lợi người và mình thì được sanh. Chia thành hai khoa nhỏ. Thứ nhất là nhân thù thắng. Thứ hai là quả di diệu. Trong đây là chia thành sáu đoạn nhỏ. Lắng nghe, gìn giữ kinh này. Mời xem kinh văn. Phục tứ A Nan, nhược hữu thiện nam tử, thiện nữ nhân, văn thử kinh điển, thọ trì đọc tụng, thư tả cúng dường. Lại nữa A Nan, nếu có người thiện nam, người thiện nữ nghe được kinh điển này mà thọ trì đọc tụng, biên chép cúng dường. Đây là nói kinh vô lượng thọ. Thiện nam tử, thiện nữ nhân ấy có duyên gặp được bộ kinh này. Gặp được bộ kinh này, trên thực tế mà nói, đó là duyên rất thù thắng. Tại sao vậy? Bởi bộ kinh này là do lão cư sĩ Hạ Liên Cư hội tập. Hội tập được tốt, thực sự gọi là không chê vào đâu được. Nhìn không ra một chút tì vết nào của hội tập, giống như đích thân Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã nói vậy. Đại trí huệ, đại học vấn, đại công đức như vậy, không phải người phàm có thể làm được. Thứ hai là chú giải của Ngài Hoàng Niệm Tổ. Ngài Hoàng Niệm Tổ cũng không phải người phàm. Kinh là do hội tập, thầy của Ngài hội tập. Chú là Ngài đã dùng 83 loại kinh luận, 110 loại chú sớ của Tổ sư Đại Đức để giải thích bộ kinh này. Giải thích được vô cùng vi diệu. Không phải do Ngài giải thích, mà là do các kinh nói như vậy, do Tổ sư Đại Đức nói như vậy, khiến người không thể không tin, không thể không bội phục bộ chú giải này. Quá tuyệt diệu rồi. Hai bộ này đều là sao Thế chiến thứ hai mới lưu thông. Thời đại chiến tranh thế giới thứ hai đó, trên thế gian không có bộ kinh này, cũng không có bộ chú này. Người tại gia xuất gia học Phật lúc bấy giờ chưa từng thấy qua. Việc này thật sự chúng ta nói theo hoàn cảnh khách quan, là kinh đứng đầu trong các kinh của Đức Phật. Hay đến tột cùng, tuyệt diệu đến vô cùng. trong đời này có thể gặp được là người đại phước báo. Chứ vậy làm sao lại gặp được bộ kinh này? Làm sao lại gặp được bộ chú giải này? Chúng ta đối với chính mình phải cảm thấy may mắn. Quá may mắn rồi. Thật sự là trúng giải đặc biệt. Do đó phải hiểu được điều này. Phước báo của chúng ta, người xưa không sánh được với chúng ta. Họ không có duyên phận nhìn thấy. Chúng ta ngày nay có duyên. Ngày ngày đọc tụng. Phần chú giải này của Niệm Lão văn trên là đoạn đầu phẩm này. Nói rõ loại chánh nhân đứng đầu là phát tâm niệm Phật, kim thọ trì kinh giới, lợi cả người và mình. Người như vậy thì được sanh, thì có thể sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc. Đoạn kinh văn này trong năm bản dịch đều thuộc bản Tống dịch. Kinh Vô Lượng Thọ từ Ấn Độ truyền qua, một loại sau cùng là bản Tống dịch. Chúng ta xem lời chú của Niệm Lão. Chú tuyệt diệu. Loại chánh nhân thứ nhất tổng cộng có 6 câu. Câu thứ nhất, thọ trì kinh này. Câu thứ hai, cầu sanh tịnh độ. Câu thứ ba, phát tâm bồ đề. Câu thứ tư, nghiêm trì các giới. Câu thứ năm, nhiều lợi ích hữu tình. Câu thứ sáu, nhớ Phật niệm Phật. Kinh văn đó là ở trong đoạn này. Chúng ta xem thứ nhất. Quán kinh có ghi đọc tụng đại thừa. Quán kinh ước luận nói rằng, ước luận là chú giải. Trong chú giải nói, không đọc đại thừa thì không rõ Phật tâm. Không rõ Phật tâm thì không khế hợp Phật trí. Không khế hợp Phật trí thì dẫu sanh nước kia cũng không được thấy Phật. Nói rất rõ ràng. Việc đầu tiên phải đọc đại thừa. Kinh này là đại thừa ngay trong đại thừa. Tại sao vậy? Bởi bộ kinh này là có thể khiến cho đời này của chúng ta chứng đắc Phật quả viên mãn. Thế thì trên cả đại thừa, hơn nữa có thể bảo đảm chúng ta một đời thành tựu. Tuyệt không cần phải đợi đến đời sau. Đồng thời, trên kinh đã nói rất rõ ràng, cho dù đời này tạo tác rất nhiều tội nghiệp, có thể sám hối, có thể quay đầu, một lòng chuyên niệm, vẫn là chắc chắn được sanh. Nói cách khác, niệm câu Phật hiệu này xác thực đây không phải giả. Câu Phật hiệu này tiêu nghiệp chướng. Tôi đang ngũ nghịch thập ác. Từ vô thị kiếp đến nay, tất cả đều có thể tiêu trừ. Tại sao chư vị không niệm? Đọc bộ kinh này, niệm A Di Đà Phật này, đều tiêu trừ được. Sách Ước Luận nói rất hay, không đọc Đại Thừa. Chứ gì không biết Phật tâm. Không rõ Phật tâm, chứ gì không khế hợp Phật trí. Trí huệ của chư vị không tương ưng với Phật trí. Chư vị đọc kinh, chư vị nghe kinh, dần dần nghe hiểu rồi, trí huệ của chư vị tương ưng với Phật trí. Vậy thì có thể giảng sanh. Chỗ này nói tiếp, không kế hợp trí của Phật, dẫu cho sanh đến nước kia cũng không được thấy Phật. Kinh này đầu tiên nói, câu đầu tiên nói, nghe kinh điển này thọ trì độc tụng. Kinh này tức là kinh Phật thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác đây. Bộ kinh này là kinh đứng đầu của tịnh độ, cũng chính là trung bản Hoa Nghiêm mà Đại Đức xưa đã nói. Tiếp sau lại nói, quyển kinh này là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đặc biệt lưu lại ở đời tương lai, khi kinh đạo diệt hết, kinh vẫn trụ thế trăm năm. Giữ lại là bến bờ cứu tế cho chúng sanh sau thời mạt pháp. Thật khó có. Phật pháp ở thế gian này dần dần cũng bị tiêu diệt hết. Hiện tại cũng đang bắt đầu tiêu diệt rồi. Có rất nhiều kinh bị nhiều người nghi ngờ, không tin tưởng, nói đó là giả. Đây chính là hiện tượng Phật pháp diệt. Bộ kinh này sau khi hội tập cũng có rất nhiều người nói kinh này là giả, không thể tin tưởng. Đây là do lão cư sĩ Hạ Liên Cư ngụy tạo. Người phản đối, người quỷ bán, trong nước ngoài nước, khắp nơi đều có. Chúng tôi đích thân trải qua ít nhất có 20 năm. Thời gian dài như vậy, sau cùng được Lão Hòa Thượng Hải Hiền của chúng ta đến làm chứng. Chứng minh điều gì? Chứng minh kinh này là thật, không phải là giả. Mọi người không còn gì để nói nữa. Thời kỳ mạt pháp, học Phật khó, vô cùng nhiều chướng duyên. Đến chướng ngại chưa gì, ở Bắc Kinh. Có Pháp Sư Hoàng Lâm. Đây là một vị đại đức trong nhà Phật. Trong 10 năm nay, thầy sưu tập vô cùng nhiều tư liệu, trích dẫn căn cứ kinh điển để nói. Kinh có thể hội tập. Phật Pháp truyền đến Trung Hoa, năm xưa khi phiên dịch, liền có hội tập. Làm sao nói không thể hội tập? Ngay trong các bản hội tập, bộ kinh này giống như chính Phật đích thân thuyết vậy. Ngài hội tập thật hay, không tìm ra chút tì vết nào. Chứng minh kinh này là chân kinh, chứng minh chú giải này là chánh tri chánh kiến, khiến chúng ta an tâm. Nhóm người chúng ta đây, 20 năm nay đều y theo kinh này. Có rất nhiều người đã dao động lòng tin, đã thoái tâm, đổi sang học pháp môn khác. Nhưng vẫn có không ít người có thể chống đỡ được. Tin tưởng, có được Lão Hòa Thượng làm chứng cho chúng ta, thì tâm định lại rồi. Lão Hòa Thượng trụ thế, không phải Ngài có thọ mạng dài như thế, mà thọ mạng đó của Ngài là do A Di Đà Phật cho Ngài. Chính là muốn Ngài giúp bộ kinh này. Và lúc cần thiết, Ngài mới xuất hiện, Ngài đến làm sáng tỏ, để mọi người khôi phục lòng tin. Vô lượng công đức. Phật Pháp có diệt. Tuổi thọ loài người ở hiện tại, tương lai, thọ mạng là đang giảm bớt. 100 năm giảm đi một tuổi. Mạt Pháp vẫn còn hơn 8.000 năm. 8.000, 9.000 năm. Đến sau cùng, thọ mạng của con người khi bình quân thọ mạng là 10 tuổi. Lúc bấy giờ, người nhìn thấy người không có lòng yêu thương, đều là sân hận, đều là hạ thủ trước là kẻ mạnh, gọi là kiếp đao binh. Quyển kinh này vẫn lưu đến 100 năm sau cùng. Trong 100 năm sau cùng đó, có thể nhìn thấy được chính là bộ kinh chú giải mà ngày nay chúng ta dùng. Chúng ta tin rằng theo bộ kinh này, người lúc bấy giờ gặp được đều có thể giảng sanh. Sau 100 năm, kinh này không còn nữa. Trên bầu trời chỉ hiện ra 6 chữ Nam Mô A Di Đà Phật. Có người nhìn thấy 6 chữ này, niệm 6 chữ này đều có thể giảng sanh. Công đức không thể nghĩ bàn. Và kinh này cũng kim chỉ các bản kinh Vô Lượng Thọ thời nhà Hán, Ngô, Ngụy, Đường, Tống, năm loại bản dịch ấy, cũng bao gồm cả bản hội tập và bản tiết lược của các ngài Dương Long Thư, Bành Tế Thanh, Ngụy Nguyên. Do đó, Kinh Vô Lượng Thọ hiện tại tổng cộng có 9 loại bản. Hễ thọ trì được đều là chánh nhân. 9 loại phiên bản này, tùy chư vị dùng bản nào cũng tốt, đều có thể giúp chư vị giảng sanh. Vì thế nói đều là chánh nhân. Cái nói này của Niệm Lão thật hay, là viên mãn. Nhưng bản hội tập này duy nhất được xưng là thiện bụng. Do vậy, công đức trì kinh này càng hơn hẳn. Công đức thù thắng nhất, đương nhiên là bản này. Về bản này, chư vị so sánh thì biết được. Người khác nói của họ, chúng ta tự mình tìm ra tất cả 9 loại bản này. Tỉ mỉ để xem thử. Thì không phải sáng tỏ sao? Đoạn này là nói thọ trì kinh này. Đoạn thứ hai tiếp theo, nhất tâm cầu sanh. Cầu sanh tịnh độ. Dùng cách nào cầu sanh? Trú già tương tục. Cầu sanh bị sát. Ngày đêm liên tục cầu sanh cõi ấy. Câu nói này quan trọng. Thật sự muốn giảng sanh thế giới Cực Lạc, chứ gì không thể không phát tâm. Phát tâm gì? Phát tâm niệm Phật. Niệm Phật không gián đoạn. Ban đêm từ lúc đi ngủ, tỉnh ngủ rồi thì niệm. Ngày đêm Phật hiệu không gián đoạn. Ngủ say rồi, Phật hiệu gián đoạn. Tỉnh lại rồi, lập tức tiếp nối. Tại vì sao? Bởi chính là một mục tiêu cầu sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc. Văn từ chú giải của Niệm Lão không nhiều. Ngày đêm liên tục, nói rõ dũng mãnh tinh tấn, không có gián đoạn. Cầu sanh cõi kia, dùng đủ loại công đức của việc thọ trì, đọc tụng, biên chép, cúng dường để hồi hướng tịnh độ. Thọ là tiếp nhận, trì chính là duy trì, không đánh mất. Ngày đêm liên tục chính là thọ trì, đọc tụng. Một ngày đọc 2 lần, đọc 4 lần, tự mình định ra. Không đọc được không? Được. Lão Hòa Thượng Hải Hiền không biết chữ, ngài không hề đọc. Chỉ là một câu Phật hiệu, không gián đoạn câu Phật hiệu này thì được rồi. Thư tạ, biên chép là lưu thông. Lưu thông bản này càng nhiều càng tốt, để mọi người đều có duyên nhìn thấy. Cúng dường, dùng độc tụng, hồi hướng cúng dường. Thư tạ, biên chép lưu thông. Hiện tại, độc tụng dùng đĩa CD, gọi là sách nói. Biên chép thì dùng in ấn. Kỹ thuật in ấn phát triển, giá thành sách rất rẻ. Vì thế, tái bản số lượng lớn. Chọn ra phiên bản tốt nhất để lưu thông số lượng lớn. Thêm một người đọc tụng, thế giới này sẽ thêm một phần phước báo. Nơi nào nhiều người niệm Phật, nơi có nhiều người đọc tụng kinh Vô Lượng Thọ, thì nơi đó ít có tai nạn. Ngay cả tai nạn lớn, dẫu cho không thể hóa giải, thì cũng giảm nhẹ. Vì vậy, người đọc tụng, biên chép, thọ trì, có phước báo lớn. Như thế mà hồi hướng tịnh độ. Thứ ba, phát tâm Bồ Đề. Trong kinh văn chỉ một câu, phát Bồ Đề tâm. Trong chú giải nói, vì phát tâm Bồ Đề, một hướng chuyên niệm, là tông chỉ của kinh này, quỹ đạo chính của ba bậc giảng sanh. Do vậy, thấy lại trong phẩm này. Trong phẩm này chúng ta lại xem thấy nữa. Lại đọc thấy kinh văn ấy. Phát tâm Bồ Đề. Tâm Bồ Đề. Tâm chân thành. Tâm chân thành là thể của tâm Bồ Đề. Tác dụng khởi lên là thanh tịnh bình đẳng giác. Thanh tịnh bình đẳng giác là tự mình thọ dụng. Đại từ đại bi là người khác thọ dụng. Với người phải đại từ đại bi. Với chính mình phải thanh tịnh bình đẳng giác. Dùng tâm chân thành để tu. Phát Bồ Đề tâm, nhất hướng chuyên niệm, là nguyên tắc chỉ đạo tối cao của tu hành theo kinh này. Chánh nhân của ba bậc giảng sanh. Trong đây giảng chánh quỷ, quỷ là quỷ đạo. Do đó, chỗ này đặc biệt nhắc nhở chúng ta. Thứ tư, nghiêm trì giới cấm. Trì chư cấm giới, kiên thủ bất phạm, trì các giới cấm giữ vững không phạm. Đây tức là đủ các giới hạnh được nói trong Quán Kinh, hoặc là đầy đủ các giới không phạm oai nghi. Không giữ giới thì như vật bị rò rỉ. Tuy siêng niệm Phật cũng khó viên mãn. Phật thường nói thí dụ này trên kinh. Chúng ta tu cấm giới thế nào? Năm xưa, khi tôi ở nước Mỹ, lần đầu tiên gặp mặt Hoàng Niệm Lão, Ngài liền khuyên tôi, nói, Ngài Hạ Liên Cư, cả đời có đại nguyện, muốn thành lập Tịnh Tông Học Hội. Mà duyên không đủ. Tuy rằng đã đề ra tên gọi rồi, nhưng không thiết lập thành công. Ngài liền khuyên tôi, hy vọng tôi ở Mỹ, ở Canada, mỗi một nơi giảng kinh, đều thành lập một Tịnh Tông học hội. Chúng tôi đã làm theo. Lúc bấy giờ, khu vực khắp nước Mỹ và Canada tổng cộng có hơn 30 Tịnh Tông học hội. Sau khi tôi rời khỏi nước Mỹ, cũng không ít năm rồi. Tôi biết bây giờ vẫn còn mấy nơi. Tình hình đại khái có lẽ chỉ còn lại dưới 10 nơi. Phần lớn đều đóng cửa rồi. Dùng Tịnh Tông học hội, thực tế nói chính là liên xã mà người xưa nói. Chứ gì thấy, thầy Lý ở Đài Trung vẫn là dùng liên xã, không dùng Tịnh Tông học hội. Do đó, Tịnh Tông học hội là do lão cư sĩ Hạ Liên Cư đề xuất. Thật tốt. Nơi cộng tu gọi là học hội. Đây là hiện đại hóa danh từ. Nơi nghiên cứu kinh giáo gọi học viện. Vì thế chúng tôi ở Úc Châu có học viện, có học hội. Học hội chú trọng ở tu hành. Học viện chú trọng ở học tập kinh giáo. Đề nghị này rất tốt. Giới luật rất quan trọng. Tịnh Tông học hội thành lập. Chúng tôi vận dụng những kinh văn này thế nào? Chúng tôi cũng nghĩ đến. Chúng tôi đề xuất ngũ khoa để vận dụng giới luật. Khoa thứ nhất trong ngũ khoa chính là tình nghiệp tam phước. Phần trước chúng ta có đọc. Hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng, từ tâm bất sát, tu tập thiện nghiệp là điều thứ nhất. Điều thứ hai, tọa trì tam quy, đầy đủ các giới, không phạm oai nghi. Điều thứ ba, phát tâm bồ đề, tin sâu nhân quả, độc tụng đại thừa, quyến tấn hành giả. Đây là khoa thứ nhất. Thứ hai là lục hòa kính. Kiến hòa đồng giải, giới hòa đồng tu, thân hòa đồng trụ, khẩu hòa vô tranh, ý hòa đồng duyệt, lợi hòa đồng quân, nhất định phải làm được. Mọi người chúng ta ở đoàn thể nhỏ này, bất kể đoàn thể lớn hay nhỏ, người người đều phải tu. Kiến hòa đồng giải, chúng ta nhất trí về cách nhìn, cách nghĩ. Những việc khác là phương diện sinh hoạt. Phật yêu cầu chúng ta phải làm được. Đây là thuộc về giới luật. Khoa thứ ba là tam học, chính là tam học giới định huệ. Khoa thứ tư là lục độ, là cương lĩnh tu học của Bồ Tát. Bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, bát nhã. Đây là sáu môn tu của Bồ Tát. Sau cùng là thập đại nguyện dương của Bồ Tát Phổ Hiền. Thập đại nguyện dương dẫn về cực lạc. Từ lễ kính chư Phật, xưng tán Như Lai, quảng tu cúng dường, sám hối nghiệp chướng, mười nguyện của Bồ Tát Phổ Hiền, thập đại nguyện dương dẫn về cực lạc. Trì giới của Tịnh Tông chúng ta chính là ngũ khoa. Là năm khoa này rất dễ nhớ. Chứ gì xem, tam phước, lục hòa, tam học, lục độ, thập nguyện. Vậy phải ghi nhớ, khởi tâm động niệm, ngôn ngữ tạo tác, nghĩ xem có làm trái với năm khoa này hay không. Không có trái ngược thì đúng rồi. Trái ngược thì không được làm. Lập tức sửa lại cho đúng. Chúng tôi đã học năm khoa này. Năm đó chúng tôi đề xuất là tôi ở San Francisco. Pháp sư Ấn Hải ở bên Los Angeles. Bằng tuổi với chúng tôi, hiện nay Ngài vẫn còn sống, vẫn ở Los Angeles. Nhìn thấy năm khoa này của chúng tôi thì rất khen ngợi. Đơn giản, cũng đã bao gồm hết. Chỉ cần có thể làm được năm khoa này thì thật khá lắm. Được xem là người niệm Phật trì giới rồi. Trì chư cấm giới, kiên thủ bất phạm. Đoạn đó chính là đủ các giới hạnh ở trong Quán Kinh. Hoặc cũng lời Quán Kinh đã nói, đầy đủ các giới không phạm oai nghi. Không giữ giới thì bằng với lậu khí. Tuy siêng năng niệm Phật cũng có viên mãn. Lậu khí là thí dụ. Ly trà này của chúng ta, nếu có lũng hư, giấy trà vào trong thì chảy mất rồi. Do đó nói, không giữ giới chẳng khác nào là lậu khí, rất khó có thành tựu. Nhất định phải giữ giới. Giữ giới thấp nhất cũng chính là phước thứ nhất, nói trong tình nghiệp tam phước. Hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng, đây là giới luật. Từ tâm bất sát, tu tập thiện nghiệp, đây là căn bản giới của làm người. Có thể thọ trì không phạm, cả đời không phạm, thì đời sau còn có thể được làm người. Vì thế, có chỗ tốt như vậy, chúng ta phải biết. Qua thứ năm tiếp theo, làm nhiều lợi ích cho chúng hữu tình. Nhiều ích hữu tình, sở tác thiện căn, tức thí giữ chi, linh đắc an lạc. Làm nhiều lợi ích cho chúng hữu tình, bao nhiêu căn lành đã làm, đều đem bố thí cho chúng hữu tình, khiến họ được an lạc. Nhiều là phong nhiêu, chính là rất nhiều, rất phong phú. Ích là lợi ích cho tất cả những chúng sanh hữu tình ấy, là hạnh lợi tha của Bồ Tát. Tự lợi của Bồ Tát là thanh tịnh. Trên đời kinh của chúng ta, thanh tịnh bình đẳng giác là lợi chính mình. Nhìn thấu buông xuống tự tại, tùy duyên là lợi người, là hành lợi tha. Niệm Phật là lợi cả mình và người. Đã lợi mình cũng là lợi người. Như phẩm Phổ Hiền Hạnh Nguyện trong đó nói, bài kệ đầu trong phẩm Hạnh Nguyện, nếu Bồ Tát tùy thuận được chúng sanh thì là tùy thuận cúng dường chư Phật. Nếu tôn trọng thừa sự với chúng sanh thì là tôn trọng thừa sự Như Lai. Bốn câu này rất quan trọng. Phải ghi nhớ, phải nghiêm túc để học tập, phải biết tùy thuận chúng sanh. Tùy thuận chúng sanh chính là cúng dường chư Phật. Tại sao vậy? Bởi tất cả chúng sanh vốn là Phật. Cho nên, tùy thuận cúng dường chư Phật. nếu có thể tôn trọng thừa sự chúng sanh. Tôn trọng, không có tâm khinh mạng. Không có tâm phân biệt. Thừa sự là cộng sự. Phải tôn trọng thừa sự. Ngày nay, sự việc lớn nhất của xã hội theo ngày nay nói là cứu vãn địa cầu, hóa giải tai nạn. Chúng ta có thể làm gì? Có thể giữ giới, có thể đọc kinh, có thể niệm Phật, thì sẽ làm được. Người niệm Phật càng nhiều, thì tai nạn ở khu vực đó càng ít. Dẫu có tai nạn, cũng sẽ không quá nghiêm trọng. Do đó, tự chúng ta phải niệm Phật, làm ra tấm gương niệm Phật. Hy vọng mọi người đều niệm Phật. Thật quan trọng. Không thể không biết. Thứ sáu. Nhớ y bảo chánh báo cõi kia. Ước niệm Tây Phương A-di-đà Phật, gặp Mỹ quốc độ. Nhớ niệm A-di-đà Phật ở phương Tây và cõi nước ấy. Đây là nhớ Phật niệm Phật. Nhớ niệm A-di-đà Phật ở Tây Phương và cõi nước ấy. Diệu hạnh của niệm Phật là vua trong các thiện. Thiện trong thiện, công gì vượt hơn niệm Phật. Công đức niệm Phật không thể nói ra hết. Quá to lớn, quá sâu xa, sâu rộng, không có bờ bến, không có đáy. Điều ấy tương ưng với tất cả chư Phật, bởi vì tất cả chư Phật đều niệm A-di-đà Phật. Không một vị Phật nào không niệm A-di-đà Phật. Do đó là di diệu trong di diệu, thẳng tắc trong lối tắc, kính là đường thẳng đường tắc. Ở trong chánh nhân, phát tâm niệm Phật, thật là quan trọng hàng đầu. Chánh nhân là thật sự tin tưởng, không có nghi ngờ, thật sự nguyện sanh tịnh độ. Phát tâm niệm Phật quan trọng hơn bất kỳ điều gì. Phần trước điều giảng là nhân, phần sau nói là quả. Nhân quả theo nhau như hình với bóng. Chứ gì thật sự có thể làm như vậy thì quả báo đương nhiên hiện tiền. Qua tiếp theo đây, quả di diệu giảng sanh giống như Phật. Thị nhân mạng chung như Phật sắc tướng, chủng chủng trang nghiêm, sanh bảo sắc chung. Người đó khi mạng hết thì hình sắc tướng mạo đủ sự trang nghiêm giống như Phật sanh vào cõi báo. Chú giải này, người đó khi mạng hết hình sắc tướng mạo như Phật. Người đó như Phật, sắc thân vàng thật, 32 tướng, và đầy đủ các loại công đức trang nghiêm như Phật. Lợi ích này quá lớn rồi. Người niệm Phật giảng sanh, mạng chung chính là giảng sanh. Sanh đến thế giới Tây Phương Cực Lạc. Sắc tướng của họ đủ sự trang nghiêm. Ở đây nói với chúng ta về 32 tướng. 32 tướng ở Ấn Độ xưa là người có phước báo lớn ở thế gian. Vua có 32 tướng. Người đại tu hành cũng có 32 tướng. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni có 32 tướng. Chuyển Luân Thánh Vương có 32 tướng. Đây là phước báo. Do họ tu đại phước báo mà cảm được. Cho thực tế không chỉ vậy. 32 tướng là phương tiện nói đối với người Ấn Độ. Phước báo của A-di-đà Phật ở thế giới Cực Lạc quá lớn rồi. Chúng ta nghĩ xem. Phật quá độ chúng sanh niệm Phật. Trong tất cả cõi nước chư Phật khắp ba đời mười phương. Có bao nhiêu người? Không cách gì nói được. Chỉ có thể nói vô lượng, vô biên. Vô số, vô lượng. Chỉ có thể dùng cách nói này để tán dương. Những người đó, sau khi được đón đến thế giới Cực Lạc, thì tất cả đều thành Phật ở thế giới Cực Lạc rồi. Chúng ta phải từ chỗ này mà quán tưởng, biết rằng thế giới Cực Lạc, phước lớn, trí huệ lớn, công đức lớn, đều lớn đến không có hạn lượng, vô lượng, vô biên, không có giới hạn. Người sanh đến thế giới Cực Lạc đều là người có phước báo lớn, người trí huệ lớn, người công đức lớn, mà còn một đời thành tựu. Nơi như vậy mà không đến, thì chứ gì định đi đến nơi nào? Do đó, thật sự đọc hiểu kinh này rồi, làm rõ ràng, làm sáng tỏ, họ sẽ quyết trọn một lòng cầu sanh tịnh độ. Họ sẽ không ở trong sáu đường luân hồi này thêm nữa, không làm việc ngu muội này thêm nữa. Tính tâm của chúng ta không đủ. Nguyện tâm không tha thiết. Thì làm thế nào? Nhất thiết phải cần kinh giáo để giúp chư vị. Chúng ta hiểu không đầy đủ về kinh giáo. Nếu thật sự hiểu thấu triệt kinh giáo, vậy dùng phương pháp gì? Dùng đọc tụng. Đọc sách ngàn lần. Thì nghi ngờ của chư vị không còn nữa. Không nghi ngờ thêm nữa. Chư vị khởi lên ý niệm cầu sanh tịnh độ. Thật sự khởi lên rồi. Nếu chư vị đọc tiếp 2.000 lần, đọc 3.000 lần, thì làm gì có đạo lý không giảng sanh? Tại sao vậy? Bởi tính tâm kiên định, nguyện tâm khẩn thiết. Một câu Phật hiệu này nhất định giống như Lão Hòa Thượng Hải Hiền, ngày đêm không gián đoạn. Nhất định sanh tịnh độ. Sanh đến tịnh độ, thân thể của chư vị giống như A Di Đà Phật vậy. Trong 48 nguyện nói, không phải thân máu thịt. Thân máu thịt này có sanh có diệt. Vẫn phải ăn uống, vẫn phải đi ngủ. Chứ gì nói xem, phiền phức biết bao. Thân ở thế giới Cực Lạc là thân pháp tánh. Thân pháp tánh không cần phải ăn uống. Nên tự tại, không cần phải đi ngủ. Vì vậy thế giới Cực Lạc không có đêm tối. Thế giới đó của Phật là thế giới quang minh. Tất cả mọi sự vật đều phóng ánh sáng. Cung điện phát sáng. Cây cối, hoa cỏ phát sáng. Thân thể mỗi người phát sáng. Mặt đất cũng phát sáng. Là thế giới quang minh. Ánh sáng của các ngài không cần đến ánh sáng nhật nguyệt, là ánh sáng của thường tịch quang trong tự tánh phát ra. Tự tánh có vô lượng trí huệ, có vô lượng công đức, vô lượng đức năng, vô lượng tướng hảo, đều hiện tiền. Là bình đẳng với A-di-đà Phật. A-di-đà Phật là thân thế nào? Thì thân chúng ta giống như thân Phật. A-di-đà Phật là tướng nào? Thì tướng của chúng ta giống như tướng của A-di-đà Phật. Không chỉ 32 tướng. Mà sanh tướng đồng Phật. Đoạn thứ hai tiếp theo. Nghe pháp không thoái chuyển, tốc đắc văn pháp, vĩnh bất thoái chuyển. Mau được nghe pháp vĩnh viễn không thoái chuyển. Chú giải của Niệm Lão nói rằng, sanh trong cõi báo, mau được nghe pháp. Người đó lúc mạng chung, hình sắc tướng mạo như Phật, đồng thời mau được nghe pháp. Người đó là giảng. Người đó giảng sanh đến thế giới Cực Lạc. Người giảng sanh ấy rất nhanh thì đến thế giới Cực Lạc. Tại sao vậy? Vì người dùng vọng tâm chúng ta có khái niệm thời gian, có khái niệm không gian. Người dùng thân pháp tánh không có khái niệm này. Nói cách khác, thế giới Cực Lạc không có thời gian, không có không gian. Không có thời gian chính là không có quá khứ, hiện tại, vị lai. Là ngay lập tức. Mười phương thế giới cũng ở ngay đây. Nếu ở thế giới Cực Lạc muốn đến trái đất, thì chính chúng ta lập tức cảm thấy rằng chúng ta đã đứng ở trên trái đất. Đã ở thế giới này. Trái đất có đến thế giới Cực Lạc hay không? Không có. thế giới cực lạc cũng không đến địa cầu. Là cảnh giới không thể nghĩ bàn. Sinh ở thế giới cực lạc. Hoa sen nở ra. Giảng sanh là ngồi trong hoa sen mà đi. Hoa sen này là do tự mình niệm Phật thành tựu. Hoa sen do tâm niệm Phật của chúng ta sanh ra. Ở thế giới cực lạc, khi thời gian đến, A Di Đà Phật cầm hoa đó trên tay đến tiếp dẫn chư vị. Cầm đến chỗ chư vị, khi chư vị giảng sanh, hoa nở ra. Chư vị ngồi trong hoa, hoa đó lại khép lại. Phật ban đến thế giới cực lạc, đặt vào trong ao bảy báo. Trong ao bảy báo làm gì? Thoát thai, đổi cốt. Chính là chúng ta thực sự xả bỏ thân này. Thì thân pháp tánh hiện tiền. Cũng chính là như trong Tướng Tông đã nói, chuyển tám thức thành bốn trí. Không còn tám thức nữa, bốn trí Bồ Đề hiện ra. Đại viên cảnh trí, bình đẳng tánh trí, diệu quan sát trí, thanh sở tác trí. Dùng thân đó qua nở thế Phật. Đi đến chỗ nào? Đến giảng đường. A Di Đà Phật đang giảng kinh trong giảng đường. Đi vào trong giảng đường có chỗ ngồi của chư vị. Ao báo có hoa sen của chư vị. Giảng đường có chỗ ngồi của chư vị. Chư vị ngồi vào chỗ đó nghe kinh. Muốn nghe kinh nào thì Phật giảng kinh đó. Đồng thời, A Di Đà Phật còn hóa thân, hóa vô lượng vô biên thân tướng. Để làm gì? Đến mười phương thế giới để tiếp dẫn chúng sanh. Trên giảng đường thuyết pháp không gián đoạn, mà hóa Phật dẫn đến mười phương thế giới để tiếp dẫn chúng sanh. Những chúng sanh ấy sau khi được tiếp dẫn đến thế giới cực lạc, giống như người vãng sanh trước vậy, hoa nở đi vào giảng đường của Phật nghe pháp, đồng thời họ cũng có thể hóa vô lượng vô biên thân. Đến thế giới cực lạc thì chứng được là do quy thần bổ nguyện của A Di Đà Phật gia trì, không phải do từ chư vị tu được. Quá vô lượng vô biên thân giống như A Di Đà Phật vậy. A Di Đà Phật là tiếp dẫn chúng sanh. Những Bồ Tát ấy hóa thân để làm gì? Hóa thân đến tất cả cõi nước chư Phật để nghe kinh văn pháp. Vì thế, tốc đắc văn pháp. Nghe pháp gì? Tất cả pháp, kinh mà mỗi tôn Phật giảng là khác nhau, chứ gì đồng thời đều học hiểu rồi. Ngay trong thời gian rất ngắn, tất cả đều đạt được hết. Thật sự, khắp pháp giới hư không giới, còn có quá khứ, vị lai, ngay trong cõi báo của tất cả chư Phật Như Lai, đang giảng kinh ở đó. Người ở thế giới cực lạc, mỗi mũi đều có khả năng tham gia. Cho nên họ nhanh chóng được nghe pháp. Chúng ta ở bên này nghe pháp khó như vậy, thế giới cực lạc thì quá dễ dàng rồi. Đoạn tiếp theo đây, tinh tấn tu tập thiện, tự lợi được sanh. Chia làm hai khoa. Thứ nhất, nhân thù thắng. Trong thắng nhân lại chia thành ba khoa. Khoa nhỏ thứ nhất, phải tu tập thiện. Những kinh văn này đều hết sức quan trọng, đều là giúp chúng ta, thành tựu cho chúng ta. Phục thứ A Nan, lại này A Nan, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni gọi ngài A Nan mà nói rằng: nhược hữu chúng sanh, dục sanh bị quất. Nếu có chúng sanh muốn sanh về nước kia, giả sử có người muốn sanh đến thế giới Cực Lạc, tuy bất năng đại tinh tấn thiền định, tuy không thể đại tinh tấn thiền định, căn tánh của họ kém, không thể đại tinh tấn thiền định, nhưng tận trì kinh giới, yếu đường tác thiện, sở dĩ nhất bất sát sanh, nhị bất thâu đạo, tam bất dâm dục, tứ bất vọng ngôn, ngũ bất ỷ ngữ, lục bất ác khẩu, thất bất lưỡng thiệt, bát bất tham, cửu bất sân, thập bất si. Hết sức trì kinh giữ giới, cũng phải làm những điều thiện. Đó là: một, không sát sanh; hai, không trộm cướp; ba, không dâm dục; bốn, không nói dối; năm, không nói lời theo dệt; sáu, không nói lời thô lỗ; bảy, không nói lưỡi đôi chiều; tám, không tham lam; chín, không sân hận; mười, không si mê. Đây chính là thập thiện nghiệp. Trong chú giải nói, chánh nhân của hạng thứ hai. Hạng thứ nhất ở phía trước là phát Bồ Đề Tâm. Chánh nhân trong hạng thứ hai, bên trong tổng cộng có ba câu. Câu thứ nhất, tu hành thập thiện. Thứ hai là ngày đêm niệm Phật. Thứ ba là chí tâm quy y, đảnh lễ cúng dường. Chú giải tiếp theo, theo thứ tự này. Thứ nhất, tu hành thập thiện. Căn cứ sách Pháp Giới Thứ Đệ thì thập thiện tức là dừng ác, ngược lại là ác. Chứ gì xem sát sanh là ác, không sát sanh là thiện. Trộm cướp là ác, không trộm cướp là thiện. Dâm dục là ác, không dâm dục là thiện. Dừng việc ác trước thì không phiền não người khác. Làm việc thiện đây nhằm lợi lạc tất cả. Thập thiện đây chính là đã dừng lại 10 loại ác, không tạo thêm nữa. Vì thế sẽ không gây phiền phức cho người khác, không làm người phiền não. Sau khi quay trở lại là có thể lợi lạc tất cả chúng sanh hữu tình. Chúng sanh hữu tình vui vẻ chung sống với người thiện, không bằng lòng chung sống với người ác. Chỉ ác chính là đoạn ác, có thể đoạn ác tu thiện, tích công lũy đức, thì tất cả chúng sanh đều vui vẻ với chư vị, đều mong muốn gần gũi chư vị, đều hy vọng học tập chư vị. Do đó, dừng việc ác sát sanh trước đây. Không sát sanh. Cần làm việc thiện phóng sanh. Chỗ này nói đến phóng sanh. Phóng sanh phải có trí huệ, không thể làm việc theo cảm tình. Làm việc theo cảm tình là pháp thế gian. Làm việc theo trí huệ là Phật Pháp. Vì thế Phật Pháp giảng cầu trí huệ. Phóng sanh, khi nào phóng sanh? Không định thời gian. Tùy thời gặp được thì tùy duyên. Gặp được chúng sanh nào, có người muốn giết chúng, chỉ vì mua chúng để phóng sanh. Vậy thì tốt. Không nhất định ngày giờ, có lòng muốn phóng sanh. Tùy duyên tốt. Do đó, những ngày lễ vía Phật Bồ Tát trong nhà Phật, lúc làm pháp hội đã viên mãn thì phóng sanh. Những tín chúng đó không biết rõ về ý nghĩa thật sự của phóng sanh và công đức lợi ích, đều theo số đông. Thậm chí không phóng còn đỡ, vì người khác không bắt chúng. Hẹn với họ rồi, hôm nay tôi cần mấy trăm cân cá, cần bao nhiêu con chim. Khuyến khích những thợ săn đi săn bắt. Vậy thì sai rồi. Hết sức sai lầm. Đây là giúp sát sanh, khuyến khích sát sanh. Như vậy không được. Năm xưa chúng tôi học Phật, thầy khuyên răn chúng tôi chính là tùy duyên, tùy phận, tùy sức. Gia đình sống qua ngày, mỗi ngày xuống phố mua rau, sáng sớm đi mua rau, nhìn thấy cá còn sức sống mạnh, chúng thực sự vẫn có khả năng để sống tiếp, thì mua chúng để phóng sanh. Nếu thấy chúng sống không nổi nữa, chúng sắp chết rồi, thì niệm Phật hồi hướng cho chúng. Không nhất thiết phải mua chúng phóng sanh. Chim cũng như vậy. Nếu là do thợ săn đánh bắt về mà chúng bị thương rồi, thì phải xem tình trạng bị thương của chúng. Có thể sống thì cứu chúng, không thể sống cũng phải niệm Phật hồi hướng cho chúng. Phật dạy chúng ta làm việc, tự chúng ta phải có trí huệ để quyết đoán. Không thể miễn cưỡng. Miễn cưỡng thì sai rồi. Nên không thể không biết điều này. Làm các loại công đức đều có tác dụng phụ, đều có vấn đề bên trong. Chứ gì đều phải nghĩ đến mọi mặt. Ngày nay tôi nhìn thấy có đồng học nói là tôi tán thán, đồng ý thừa nhận, đề xướng tập hợp mọi người lại thuê xe giữ Phật dòng thành phố tôi chưa từng đề xướng, không biết là do ai đề xướng. Tôi cũng không dạy ai cách làm như vậy. Thế nhưng tôi đã từng làm việc này một lần. Tôi không khuyên ai làm, là tôi tự làm. Lúc bấy giờ, đại khái chúng tôi thuê xe chỉ 4 người. Thuê 1 chiếc xe. 3 người, tính luôn cả tôi là 4 người. Chúng tôi từ Bắc Kinh chọn lựa đi đường cao tốc về đến Lương Giang. Lúc xuất phát, 4 người chúng tôi, trên xe tổng cộng 4 người, niệm A Di Đà Phật, đã nhiễu 3 vòng xung quanh Bắc Kinh. Công đức hồi hướng cho cư dân Bắc Kinh. Rồi chúng tôi lái xe đi đến Lư Giang. Đây là tôi tự phát tâm, tôi không khuyên ai, tôi không dạy ai. Nếu như chư vị bây giờ nghe nói vừa tập hợp mọi người, vừa thuê xe, làm việc này giống như biểu diễn vậy, việc đó là không được phép. Đối với an ninh trật tự của đất nước, không thể làm như vậy. Nếu chư vị muốn làm thì học cách làm đó của tôi. 2-3 người, chư vị trên xe taxi có thể ngồi mấy người thì ngồi, nhất định không thể dùng xe buýt, không thể tập trung mọi người lại, không thể gây chuyện lôi thôi. Chư vị làm như vậy thì có thể hồi hướng công đức niệm Phật cho khu vực đó. Việc này thì tôi tán thành. Tôi không tán thành chư vị tụ họp mời rất nhiều người, xem đó như làm pháp hội. Tôi không tán thành việc này. Trong đời này của tôi, ngoài việc đề xướng pháp hội tam thời hệ niệm ra, thì tôi chưa từng làm pháp hội. Tôi chưa từng làm kinh sám Phật sự. Cả đời này của tôi, công việc mỗi ngày chính là giảng kinh dạy học. Ngoài việc này ra thì tôi không có. Tôi không có đạo tràng. Mãi đến hiện tại cũng không có đạo tràng. Tôi cũng không có tín đồ. Tôi cũng không có cúng dường. Những đồng tham đạo hữu đến thăm tôi đều là nhìn thấy tôi trên mạng, nhìn thấy trên truyền hình vệ tinh. Đến Hồng Kông thì tiền đến thăm tôi. Tôi nghĩ họ cũng không phải có ý đặc biệt đến. Đến Hồng Kông phải có visa, cũng không phải là việc dễ dàng như thế. Cả đời tôi sợ nhất phiền phức. Người khác thích đông người, tôi thích ít người. Tốt nhất là không ai đến tiếp tôi. Nếu nói tôi tán thành, tôi đầy sướng, tôi muốn mọi người làm như vậy. Vậy là giọng ngữ. Vậy thì không thật thà rồi. Học Phật ngày nay giảng đến chỗ này. Chỗ này là giảng ngũ giới thập thiện. Thập thiện cũng là 10 điều giới. Giới càng quan trọng hơn. Trên kinh Phạm Vọng nói với chúng ta: bất tác quốc tặc, bất bán quốc chủ. mọi người có tuân thủ hay không? Không làm quốc tặc, nhất định không được làm việc tổn hại đến đất nước. Đó gọi là quốc tặc. Quốc chủ là người lãnh đạo đất nước, bao gồm người lãnh đạo ở các cấp. Người lãnh đạo trung ương là quốc chủ. Người lãnh đạo tỉnh cũng là quốc chủ. Người lãnh đạo huyện thành cũng là quốc chủ. Trưởng thôn trong thôn quê cũng là quốc chủ. Chính là người lãnh đạo ở các cấp. Tại sao vậy? Bởi họ đứng ở địa vị lãnh đạo, không thể quỷ bán. Quỷ bán khiến cho mọi người trong tâm mất đi sự tôn trọng đối với họ, thì họ không cách nào để thống lý đại chúng. Điều này có tổn hại cho đất nước. Họ làm việc sai, do nhà nước trừng phạt họ. Cần gì chúng ta phải loan truyền? Chúng ta tạo khẩu nghiệp thì sai rồi. Phải hiểu đạo lý này. Trong giới kinh cũng có hai câu nói với đồng tu học Phật tại gia. Điều thứ nhất, bất lậu quốc thuế, tận nghĩa vụ nộp thuế, không trốn thuế, lậu thuế. Điều thứ hai, bất phạm quốc chế, pháp luật chế độ quy định nhà nước định ra phải tuân thủ, không được phạm pháp. Thế chứ gì muốn hỏi, chúng ta tụ họp mọi người dưới qua thành phố để niệm Phật. Lãnh đạo chính quyền địa phương có phê chuẩn hay không? Nếu không phê chuẩn thì không được làm. Làm pháp hội cũng như vậy, đều phải đạt được sự phê chuẩn của chính quyền địa phương nơi đó. Đây là tôn trọng, đây là yêu nước. Do đó chúng ta phải hiểu được. Không hiểu được thì làm sai việc mà không biết. Trong đó đã phát sinh rất nhiều hiểu lầm, liền phát sinh chướng ngại đối với hoằng pháp lợi sanh, thì không phải việc tốt. Đệ tử Phật là người giữ quy củ nhất, là người tuân thủ pháp luật nhất trong xã hội. Trên lịch sử có ba vị vua họ Vũ diệt pháp. Tín đồ Phật giáo như thế nào? Tuân thủ. Muốn diệt thì diệt, không có nói câu nào cả. Vị đế vương tiếp theo xuất hiện, thấy tín đồ Phật giáo nghe lời như vậy, đây là người tốt, không phải người xấu, thì lập tức hưng thịnh trở lại rồi. Vậy thì đúng rồi. Biểu diễn cho người xem. Tín đồ Phật giáo là tuân thủ pháp luật, bởi vì họ trì giới. Nếu họ không trì giới thì họ không thể vào cửa Phật. Phật môn không cho phép họ. Hy vọng mọi người phải hiểu rõ, đừng cố tình gây chuyện. Nếu chưa gì thật sự muốn niệm Phật thì ở nhà niệm, ở trong Phật đường mà niệm, không cần phải ra bên ngoài đi nhiễu, đi vòng quanh thành phố. Vòng quanh thành phố rất vất vả, tâm tán loạn, không công đức. Ở nhà niệm, nhất tâm niệm Phật, tâm địa thanh tịnh thì có công đức. Đây là điều tôi ở đây muốn nói với mọi người. Hôm nay thời gian hết rồi, chúng ta dẫn đến chỗ này thôi. Hết tập 332. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử cùng chúng sanh, đều sanh nước Cực Lạc, sớm viên thành Phật quả, rộng độ khắp chúng sanh. Nam mô A Di Đà Phật.